Thần học cơ đốc giáo chương 22 dẫn nhập tin lý về nhân loại. Tầm quan trọng của tin lý về nhân loại. Những hình ảnh về nhân loại, cỗ máy, động vật hữu thể có giới tính, hữu thể kinh tế, con tốt của vũ trụ, hữu thể tự do, hữu thể xã hội. Quan điểm cơ đốc giáo về nhân loại, mục tiêu của chương. Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có khả năng làm những điều sau đây. 1. Mô tả 5 lý do vì sao tín lý về nhân loại lại quan trọng hơn những tín lý chính khác của cơ đốc giáo. 2. Nhận biết và hiểu được 7 hình ảnh về nhân loại hiện nay. 3. So sánh và đối chiếu 7 hình ảnh này của nhân loại với quan điểm tín lý về nhân loại của cơ đốc giáo. Tóm tắt chương có 5 lý do khiến cho quan điểm của cơ đốc giáo về nhân loại được xem là quan trọng. Quan điểm cơ đốc về nhân loại cho rằng con người là một tạo vật của Đức Chúa Trời, được tạo nên theo hình ảnh của Ngài. Điều này trái ngược với 7 quan điểm đương thời về nhân loại. Câu trả lời của Kinh Thánh về ý nghĩa của nhân loại là câu trả lời thỏa đáng nhất trong các quan điểm về nhân loại. Câu hỏi nghiên cứu tín lý về nhân loại liên hệ đến thân vị của Đấng Christ ra sao? Nhân loại gặp phải khủng hoảng nào trong sự hiểu biết về chính, 7 hình ảnh đương thời về nhân loại là gì? Mình, những quan điểm của xã hội về hình ảnh của nhân loại có ảnh hưởng như thế nào đến cách nhìn của xã hội về bản chất con người? Jean-Paul Sartre nghĩ gì về nhân loại? Bạn tìm thấy những tương đồng và khác biệt nào giữa những hình ảnh thế tục về nhân loại và quan điểm cơ đốc về nhân loại? Bạn đánh giá như thế nào về mỗi quan điểm? Được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời là có nghĩa gì? Tầm quan trọng của tín lý về nhân loại trong một lớp học về tiên đạo Pháp của Thần học viện. Người hướng dẫn đang trình bày về những phần khác nhau của bài giảng. Khi thảo luận về phần dẫn nhập, ông đã nói khá là mạnh mẽ. Phần dẫn nhập là phần quan trọng nhất của bài giảng. Khi nói về phần thân bài thì ông tuyên bố, phần thân bài là phần quan trọng nhất của bài giảng. Khi giới thiệu về phần kết luận thì ông dõng dạc nói, phần kết luận là phần quan trọng nhất của bài giảng. Cuối cùng thì một sinh viên bối rối đã nêu lên câu hỏi vốn đã hiển nhiên. Làm sao mà cả ba đều lại có thể là phần quan trọng nhất? Vị giáo sư mới từ tốn giải thích rằng khi làm đến phần nào của bài giảng thì phần đó là quan trọng nhất vào thời điểm đó. Các tín lý của thần học cơ đốc cũng có mối liên hệ tương tự đối với nhau. Trên một phương diện, mọi tín lý đều là tín lý quan trọng nhất khi nó là tín lý được đem ra thảo luận. Nhưng vấn đề không chỉ dừng lại tại đó. Mỗi tín lý, hoặc ít ra là phần nhiều các tín lý, đều là tín lý quan trọng nhất theo cách của nó. Tín lý về Kinh Thánh là tín lý quan trọng nhất trên phương diện nhận thức luận epistemological. Nếu Đức Chúa Trời không khải thị chính Ngài cho chúng ta và lưu giữ sự khải thị đó trong Kinh Thánh thì chúng ta đã không biết được những nhu cầu của mình cùng giải pháp cho những nhu cầu đó. Tín lý về Đức Chúa Trời là tín lý quan trọng nhất trên quan điểm bản thể luận, vì Đức Chúa Trời là thực tại tối cao, là nguồn cội và là đấng bảo tồn mọi sự. Tín lý về Đấng Christ là tín lý quan trọng nhất đối với sự cứu chuộc của chúng ta, bởi vì nếu không có sự nhập thể của Đấng Christ, sự sống và sự phục sinh của Ngài, thì sẽ không có cơ sở cho sự cứu rỗi của chúng ta. Tín lý cứu rỗi là tín lý quan trọng nhất về mặt hiện sinh vì nó liên quan đến sự biến đổi thực tế của đời sống chúng ta, đến cách sống của chúng ta. Hội thánh là tín lý quan trọng nhất về mặt quan hệ, vì nó nói về người tín hữu trong cộng đồng cơ đốc. Lai thế học là tín lý quan trọng nhất về mặt lịch sử, vì nó cho chúng ta biết về số phận đời đời của chúng ta. Tín lý về nhân loại là đặc biệt quan trọng vì nhiều lẽ. 1. Tín lý này quan trọng vì mối liên hệ của nó với những tín lý quan trọng khác của cơ đốc giáo. Vì con người là tạo vật trần thế cao nhất của Đức Chúa Trời, nên sự nghiên cứu về nhân loại sẽ đem đến cho chúng ta sự hiểu biết đầy đủ về công việc của Đức Chúa Trời và trên một phương diện nào đó, về chính Đức Chúa Trời. Vì chúng ta đã biết được đôi điều về Đấng Tạo Hóa khi nhìn xem những gì Ngài đã tạo dựng nên. Kinh Thánh nói rằng chỉ có con người được tạo nên bởi Đức Chúa Trời theo hình và ảnh của Ngài, Sáng Thế Kỷ 1:26-27. Do đó, manh mối trực tiếp về bản tính của Đức Chúa Trời phải bắt nguồn từ nghiên cứu về con người. Tín lý này cũng soi dọi cho chúng ta nhiều điều về thân vị của Đấng Christ. Vì Kinh Thánh dạy rằng ngôi hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời đã mang lấy bản tính của con người. Điều này có nghĩa là để hiểu về bản tính của Đấng Christ thì cần phải hiểu về bản tính của nhân loại. Tuy nhiên, chúng ta phải cẩn thận phân biệt nhân loại nguyên thủy hay nhân loại do tay Đức Chúa Trời tạo dựng. Với nhân loại hiện sinh hay thường nghiệm, empirical, như chúng ta thấy hiện nay trong cuộc sống hiện tại. Phương pháp thần học tiến hành trên cả hai phương hướng, nghiên cứu nhân tính của Chúa Giê-xu cũng sẽ mang lại cho chúng ta hiểu biết đầy đủ hơn nhân loại đích thực như đã định lúc ban đầu là như thế nào. Ngoài ra, tín lý về nhân loại cũng là cánh cửa mở ra cho việc nghiên cứu những tín lý khác nữa không có quan hệ trực tiếp với tín lý này. Nếu Đức Chúa Trời không một tạo nên con người, thì hẳn đã không có sự nhập thế, chuộc tội, sự cần thiết phải phục hòa và xưng công nghĩa. Và cũng không có hội thánh gì cả. Điều đó có nghĩa là phải vô cùng thận trọng để phát biểu chính xác cách nhìn nhận của chúng ta về nhân loại. Điều mà chúng ta hiểu về nhân loại sẽ giúp cho chúng ta biết được cần phải làm gì cho nhân loại, phải làm điều đó như thế nào và số phận cuối cùng của nhân loại là gì. Vì vậy, nỗ lực để làm việc này là chẳng bố công vì những vấn đề ở đây là công khai và do đó có thể thảo luận một cách cởi mở và có ý thức. Khi nghiên cứu những tín lý khác thì vấn đề khó nhận biết hơn nhiều và cũng khó giải quyết cho rốt ráo. Vì vậy, công sức đổ ra ở đây thêm nhiều nữa cũng chẳng uổng phí. Tín lý về nhân loại có một vị trí đặc biệt. Ở đây, sinh viên thần học cũng là đối tượng của thần học. Điều này làm cho nhân loại học khác với những môn như thần học đúng nghĩa và với cơ đốc học, dù không khác với những môn như cứu thục học vốn có liên quan đến sự cứu rỗi của con người. Tất nhiên, nhân loại học của chúng ta sẽ quyết định cách chúng ta hiểu biết về chính mình, và do đó cũng quyết định cách chúng ta nghiên cứu thần học, hay thậm chí còn quyết định thần học là gì. Nghĩa là trong chừng mực thần học được xem như hoạt động của con người. 2. Tin lý về nhân loại là nơi gặp gỡ giữa khải thị của Kinh Thánh với những gì con người quan tâm. Ở đây thần học nghiên cứu một đối tượng mà ai nấy, hay ít ra thì cũng hầu như tất cả mọi người, đều thừa nhận là tồn tại. Có thể người phương Tây ngày nay không chắc là có một Đức Chúa Trời. Có một người như Giê-xu ở Nazareth, hay những phép lạ của Ngài thực sự có thật. Song họ ít có, nếu không muốn nói là không hề có chút nghi ngờ gì về sự hiện hữu của chính họ. Vì đây là một sự kiện hiện sinh, kinh nghiệm thực tế, cùng tồn tại với họ ngày này qua ngày khác. Và chỉ trừ khi họ chịu ảnh hưởng bởi cách nghĩ của phương Đông. Còn không thì đó chắc là sự kiện duy nhất mà họ lấy làm chắc chắn. Điều này có nghĩa là chủ đề về nhân loại là một lạc điểm để đối thoại. Khi bàn luận với người không tin Chúa. Nếu ngay từ đầu chúng ta nói thẳng về điều Kinh Thánh dạy hay về Đức Chúa Trời là đấng như thế nào thì có thể người ta không thèm nghe trước khi chúng ta kịp thu hút sự chú ý của họ. Ngày nay nhiều người hay hoài nghi tất cả những gì vượt quá kinh nghiệm của giác quan. Ngoài ra, tư tưởng hiện đại thường hướng về chủ nghĩa nhân bản. Đặt con người và những tiêu chuẩn của con người làm đối tượng giá trị và quan tâm cao nhất. Điều này thường được thể hiện qua thái độ chống mọi sự áp đặt. Bác bỏ ý tưởng về một Đức Chúa Trời là đấng đòi hỏi có quyền bảo người ta phải làm gì, hay về một quyển sách có thẩm quyền nào đó chỉ định phải tin và sống ra sao. Nhưng con người hiện đại cũng quan tâm đến chính mình, đến điều gì đang xảy đến cho họ, đến nơi mà họ đang đi tới. Có thể họ không nghĩ nhiều đến hiểu biết của họ về nhân loại. Họ có thể chấp nhận một cách khá thụ động những giá trị đến từ quan điểm chung của thời đại. Nhưng họ cũng quan tâm đến sự an sinh và vị trí của họ trong cuộc sống. Do đó, dù cuộc đối thoại sẽ không kết thúc với đề tài nhân loại, nhưng đề tài đó lại là một lạc điểm thích hợp để bắt đầu cuộc nói chuyện. Đây là một cơ hội rất tốt để áp dụng điều mà Pontilic gọi là phương pháp tương chiếu, Method of Correlation. Trong hệ thống thần học đối đáp hay biện giải của mình, ông đã có một sự phân tích từ tình huống văn hóa, toàn bộ cách diễn giải về cuộc sống và thực tại được chấp nhận trong một nền văn hóa. Điều này được thể hiện qua nghệ thuật, triết học, chính trị và công nghệ của nền văn hóa đó. Sự phân tích này cho chúng ta biết về những vấn đề được nêu ra bởi xã hội đó. Do đó, trong hệ tư tưởng của Tillich, trước khi nói lên sứ điệp của mình thì thần học phải hỏi đâu là điều quan trọng nhất đối với những người được nhắm đến. Sau đó thần học mới trình bày sứ điệp của mình, rút ra nội dung từ cực thẩm quyền của thần học, nhưng còn hình thức thì để tùy vào cực tình huống. Sứ điệp sẽ được trình bày dưới dạng đáp án cho các câu hỏi đang được đặt ra, chứ không phải là điều gì xa lạ áp đặt từ bên ngoài. Vì con người trong bất kỳ nền văn hóa nào cũng đều nhận biết về bản thân, về những nan đề và nhu cầu của họ trên phương diện cá nhân lẫn tập thể. Nên đã có nhiều lời phát biểu và câu hỏi được đặt ra về nhân loại. Do đó đây là điểm ích lợi để khởi đầu bàn luận với người không tin Chúa. Nhưng cuộc bàn luận sẽ không kết thúc ở đó. Vì những câu hỏi được người không tin Chúa nêu ra từ sự tự nhận biết chính mình sẽ dẫn đến những câu trả lời lạc đề khá xa so với khởi điểm bàn luận lúc ban đầu. Quan trọng nhất, nếu bài giảng bắt đầu bằng 5 phút giải thích về hoàn cảnh văn hóa ở thành Philip trong thế kỷ thứ nhất, hay giải thích ý nghĩa quan trọng của bảng đeo ngực của thầy tế lễ thượng phẩm trong suốt Egypto ký, thì người nghe đài có thể đổi sang đài khác. Ngược lại, nếu bài giảng bắt đầu bằng một tình huống mà nói chung ai cũng quan tâm, rồi sau đó mới trở lại cho thấy đoạn kinh thánh đang được xem xét nói gì về tình huống đó, thì có khả năng sẽ giữ được thính giả. Dù chúng ta hay nghĩ rằng vấn đề này chỉ là vấn đề của các nhà truyền giảng trên truyền thanh và truyền hình mà thôi, nhưng có thể chúng ta sẽ ngạc nhiên khi thấy biết bao nhiêu người ngồi trước mặt diễn giả trong buổi nhóm sáng Chúa Nhật có thể không hề lắng nghe bài giảng, dù họ nhắm mắt hay mở to mắt nhìn. Tin lý về nhân loại là một lạc điểm để tiếp cận tư tưởng của con người thế tục thời nay. Vì ít ra thì tin lý này cũng khởi sự bằng những đề tài mà người bình dân trên đường phố cũng quan tâm đến. 3. Trong thời đại của chúng ta thì tín lý về nhân loại có tầm quan trọng đặc biệt vì nhiều bộ môn tri thức khác nhau cũng quan tâm đến nhân loại. Con số những bộ môn xem bản chất hay cách cư xử của con người là đối tượng quan tâm chính tiếp tục tăng lên nhanh chóng. Nhiều phân khoa mới chuyên về những phạm vi chưa được khai phá trước kia của khoa học nhân văn thực hành, behavioral science, liên tục xuất hiện ở các trường đại học. Nhiều môn nghiên cứu liên ngành, cross-disciplinary, cũng được hình thành. Ngay cả những trường kinh doanh thương mại trước kia vốn tập trung vào những vấn đề kinh tế và cơ cấu tổ chức, thì nay ngày càng thiên về nhân tố con người và thấy rằng nhân tố này thường là quan trọng nhất. Các trường y khoa cũng ngày càng hiểu được rằng bác sĩ không phải là chữa trị triệu chứng, bệnh tật hay cơ thể mà là chữa trị cho con người, và do đó bác sĩ phải có ý thức về khía cạnh cá nhân trong quan hệ giữa người bệnh và thầy thuốc. Và dĩ nhiên những bộ môn khoa học nhân văn thực hành truyền thống như tâm lý học, xã hội học, nhân loại học và chính trị học cũng tiếp tục khảo sát về con người. Các vấn đề của nhân loại ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Những vấn đề đạo đức là đề tài chính trong các cuộc thảo luận, đặc biệt là trong giới trẻ. Dù chủ đề chính là gì đi chăng nữa, quan hệ sắc tộc trong thập niên 1950, chiến tranh Việt Nam trong thập niên 1960, vấn đề môi trường trong thập niên 1970, cuộc chạy đua vũ khí nguyên tử trong thập niên 1980, tội ác trong thập niên 1990, thì cũng cho thấy có sự quan tâm mạnh mẽ. Và những câu hỏi được nêu lên, chúng ta nên làm gì? Đâu là lẽ phải, mà để trả lời đôi khi người ta đưa ra những lời tuyên bố khá là giáo điều. Là những câu hỏi có thể dẫn người ta đến câu trả lời là một Đức Chúa Trời siêu việt, đấng làm nền tảng của mọi tiêu chuẩn đạo đức. Ở đây chúng ta cũng nên ghi nhận rằng những cuộc tranh luận chính trị thường là rất kịch liệt, thật ra là bàn về những vấn đề có nguồn gốc đạo đức. Sự giàu có vật chất có quan trọng hơn một nền giáo dục tốt hay không? An ninh về kinh tế có đáng chuộng hơn quyền tự do lựa chọn hay không? Đó là những vấn đề mà câu hỏi thật sự là bản chất của nhân loại là gì, và điều gì là tốt đẹp cho con người? Trong khi vấn đề chúng ta nêu lên ở phần trước, tức là đề tài về nhân loại có thể là một lạc điểm tốt để bắt đầu thảo luận với người không tin Chúa, chủ yếu nói đến sự quan tâm của từng người đối với chính mình, thì ở đây chúng ta muốn nói nhiều hơn về mối quan tâm chung của xã hội, là một vấn đề có tính trừu tượng cao hơn. Do số lượng ngày càng tăng của những bộ môn hàn lâm nghiên cứu về nhân loại, nên thần học cơ đốc có được một tư thế thuận lợi để tiến hành đối thoại với những quan điểm và những phương pháp học thuật khác, cũng như trong một cuộc thảo luận mang nặng tính cách riêng tư với người không tin Chúa. Thì trong đối thoại hàn lâm có tính học thuật, chúng ta cũng cần hiểu biết triệt để và chính xác về con người trên quan điểm thần học. Đồng thời cũng phải biết được cách nhìn nhận về con người theo những quan điểm không phải thần học nữa. Chúng ta phải biết những cách tiếp cận này nhìn nhận thế nào về con người và cách nhìn nhận đó so với quan điểm thần học thì có những điểm nào giống nhau và khác nhau. 4. Tín lý về nhân loại là quan trọng vì con người hiện đang khủng hoảng trong việc hiểu biết chính mình. Không những người ta quan tâm nhiều đến câu hỏi con người là gì, mà khi trả lời thì rất lộn xộn vì nhiều biến cố và diễn biến gần đây khiến cho người ta nghi ngờ nhiều câu trả lời đã được đưa ra trước đây. Diễn biến thứ nhất là nỗ lực của giới trẻ nhằm khám phá chính mình. Sự tìm kiếm bản thân luôn là một phần trong quá trình trưởng thành bình thường, hình thành quan điểm riêng về cuộc sống, những giá trị và mục đích riêng cho chính mình. Tuy nhiên, gần đây cuộc tìm kiếm này dường như tiến hành trên những phương diện rộng lớn hơn. Thứ nhất là vì nhiều bậc phụ huynh không thực sự dạy cho con cái tin theo những giá trị của mình, không khuyến khích những giá trị mà bản thân họ không bày tỏ bằng đời sống của mình. Những nguồn gốc giá trị truyền thống như hội thánh, trường đại học, quốc gia, đều trở nên đáng ngờ. Hiểm họa tận diệt bao trùm tương lai giới trẻ khi khả năng hạt nhân đang nhân rộng và lan đến nhiều quốc gia mới. Tôi là ai? Cuộc sống là gì? Thế giới đang đi về đâu? Đó là những câu hỏi đánh dấu sự khủng hoảng mà giới trẻ và cả một số người lớn tuổi đang phải đối diện. Diễn biến thứ hai góp phần làm khủng hoảng trong sự hiểu biết về bản thân là mất đi những nguồn cội lịch sử. Trong nhiều trường hợp, lịch sử đã trở nên một lĩnh vực tri thức bị quên lãng, bị xem là không thực tế hay không thiết thực. Bởi sự quên lãng này mà con người và thậm chí cả nhiều dân tộc đã không biết được mình là ai. Truyền thống bị loại bỏ vì bị xem là cổ lỗ, chán ngắt và ngột ngạt. Nhưng truyền thống có thể dạy cho chúng ta nhiều điều để biết về chính mình. Quả thật có nhiều người đã khám phá được về chính mình khi họ truy tìm nguồn gốc của gia đình. Tuy nhiên câu hỏi tối hậu cũng là, nhân loại do đâu mà có? Đó là câu hỏi lịch sử tiêu biểu. Cơ đốc giáo giải đáp câu hỏi đó và do đó đem lại cho chúng ta niềm tin chắc về bản thân mình. Chúng ta là tạo vật của Đức Chúa Trời, được tạo nên theo hình và ảnh của Ngài để thông công với Ngài. Toàn thể loài người đều được khởi đầu và tồn tại cho đến giờ nhờ ý muốn và việc làm của Đức Chúa Trời, đấng sáng tạo xuất phát từ tình yêu thương. Diễn biến cuối cùng đưa đến khủng hoảng trong sự hiểu biết của con người về chính mình liên quan đến những sự kiện đau buồn trong sinh hoạt quốc gia. Đôi khi chúng ta buộc phải đặt câu hỏi, đất nước hay thế giới của chúng ta đang làm gì? Từ thập niên 1960, hàng loạt những vụ ám sát và mưu sát chính trị, khủng bố và chiến tranh khiến cho chúng ta phải tự hỏi không biết mình đang đi về đâu, và phải chăng loài người nói chung là đang hóa rồ? Loài người vốn chứa đựng một mâu thuẫn sâu sắc. Một đàng thì chúng ta có thể làm được những việc phi thường chẳng hạn như du hành vũ trụ hay những thành tựu nhảy vọt trong công nghệ thông tin, xử lý thông tin và y học. Nhưng một đàng thì dường như chúng ta không thể kiểm soát được chính mình. Công nghệ vô thưởng vô phạt về mặt đạo đức lại bị sử dụng cho những mục đích xấu xa. Tội ác gia tăng, căng thẳng và xung đột chủng tộc và giai cấp cũng gia tăng. Một đàng thì con người gần như là thần thánh, vươn tới tận các vì sao, mặt khác thì con người không khác gì quỷ sứ. Nói về tàn bạo thì không sinh vật nào có thể sánh kịp. Sự hiểu biết về chính mình của con người quả thật đang khủng hoảng trầm trọng, cần phải có một sự khảo sát sâu sắc và suy gẫm cẩn thận. 5. Tín lý này cũng ảnh hưởng đến cách chúng ta hầu việc. Quan niệm của chúng ta về con người và số phận của con người sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách chúng ta cư xử với đồng loại cũng như những gì mà chúng ta muốn làm cho người khác. Nếu chúng ta xem con người chủ yếu chỉ là những hữu thể vật chất thì mối quan tâm hàng đầu, nếu không muốn nói là duy nhất, của chúng ta sẽ là tìm kiếm sự thỏa mãn vật chất một cách hiệu quả nhất. Nếu chúng ta xem con người chủ yếu là những hữu thể thuần lý thì chức vụ của chúng ta chủ yếu sẽ là nhắm vào tinh thần của họ. Chúng ta sẽ đưa ra những lý lẽ và cách giải thích đã được chuẩn bị cẩn thận, những luận cứ logic biện minh cho những hành động và tư tưởng. Tiền đề căn bản của chúng ta sẽ là, muốn cho đối tượng có những đáp ứng như mong muốn thì chúng ta phải làm sao thuyết phục họ tin rằng đó là cách lựa chọn tốt nhất. Còn nếu chúng ta xem con người chủ yếu là những hữu thế cảm tính thì chúng ta sẽ dùng tình cảm để thuyết phục họ. Và nếu chúng ta xem con người chủ yếu là những hữu thế giới tính, thì chức vụ của chúng ta nhắm vào sự thỏa mãn giới tính cho họ. Cả trên phương diện mục đích theo đuổi lẫn phương cách thực hiện thì nhận thức của chúng ta về con người là yếu tố quyết định cho cách làm của chúng ta đối với họ và cho họ.